This is 1600 AM KRVA.
Đây là chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, chúng tôi một lần nữa xin quay trở lại với chương trình của đài và với tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình tại thành phố Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Thưa quý vị, một lần nữa Bùi Hiển xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình là Bùi Hiển. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì luật sư Michael Cao sẽ đến với chúng ta qua đường dây điện thoại từ phòng VM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Bùi Hiển xin gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cô Cao đang lang thang ở đâu đó trên đường.
Hello anh Bùi Hiển. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thưa tất cả quý vị, luật sư Michael Cao đang trên đường đi từ Houston đến với Dallas. Ngày mai thì anh có rất là nhiều cái cuộc hẹn ở tại hai cái văn phòng của chúng tôi ở vùng Grand Prairie, Asia Times Square, và cái văn phòng thứ hai là nằm ở Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Cho nên là thưa quý vị, cáo lỗi với quý vị là nếu ngày hôm nay mà đang trên đường đi, luật sư Michael Cao nói chuyện mà tiếng nói bị ồn bởi vì có tiếng lái xe. Rồi thỉnh thoảng anh đi ngang những cái vùng bí mật thì mất sóng và chúng tôi phải nói đường dây lại. Cho nên xin cáo lỗi với tất cả quý vị. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị rằng là chúng tôi có cái thông báo, đó là cái visa bulletin mới nhất đã vừa ra cho tháng 5 năm 2015. Và thưa quý vị rằng là tất nhiên là cái visa bulletin này thường thì gửi đến quý vị bởi luật sư Michael Cao, nhưng ngày hôm nay thì quý vị xin được phép là chiếm cái quyền này là bởi vì anh đang lái xe, sợ rằng là anh phải chú tâm để lái xe. Thưa quý vị, chúng Bùi Hiển xin lượt qua cái visa bulletin mới nhất vừa được phát ra bởi National Visa Center. Thưa quý vị, vào tháng 5 năm 2005, đây là những cái trường hợp và những cái diện được duyệt tới như sau. Thứ nhất, trường hợp F1 là ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con, không có gia đình, phải không ạ?
Trên
21 tuổi và không có gia đình. F1, thưa quý vị, hiện nay họ đã duyệt tới hồ sơ gần ngày 15 tháng 8 năm 2007. Một lần nữa, diện F1, ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình, đã duyệt tới 15 tháng 8 năm 2007. Diện thứ hai là F2A, thưa quý vị, F2A tức là con của những người, con hoặc là chồng của những người, chồng và vợ của những người có thẻ xanh. Thưa quý vị, F2A ngày hôm nay đã duyệt tới tháng 9 năm 2013. F2A, 1 tháng 9 năm 2013. F2B là diện mà thưa quý vị của người thẻ xanh bảo lãnh cho con hoặc là trên 21 mà không có gia đình, đúng không luật sư Michael Cao?
F2.
Đúng. F2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Thưa quý vị, F2B ngày hôm nay đã duyệt tới 15 tháng 9 năm 2008. 15 tháng 9 năm 2008. Thưa quý vị, F3 tức là diện của người có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, thưa quý vị, F3 hiện ngày hôm nay đã duyệt tới 22 tháng 2 2004. F3 đã duyệt tới ngày 22 tháng 2 năm 2004, thưa quý vị. Và diện F4 tức là anh chị em bảo lãnh cho nhau, nhất là những người có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, thưa quý vị, F4 ngày hôm nay đã duyệt tới tháng 8 năm 2002, 1 tây tháng 8 năm 2002. Đó là cái visa bulletin mới nhất mà vừa gửi đến tất cả quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi còn có hai cái thông báo nhỏ nhỏ nữa. Thứ nhất là liên quan đến visa đầu tư. Mời luật sư.
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin cho tháng 5. Cái đó là thông tin mới ra cách đây 2 ngày. Nó có một cái điều rất là quan trọng đối với cái chương trình EB5 nha. E là employment, B là base. EB5 căn cứ theo cái diện mà đầu tư đó như anh Bùi Hiển đã trình bày. Thì là lần đầu tiên là những cái hồ sơ của bên nước Trung Quốc không ảnh hưởng tới nước Việt Nam nha, nhưng mà nước Trung Quốc là nó bị đình lại, nó bị chậm lại 2 năm, cỡ hơn 2 năm chút xíu. Thì là những hồ sơ nộp những cái đơn E526 của cái EB5, đó là cái visa đầu tư của nước Trung Quốc thôi nha, không có ảnh hưởng tới Việt Nam, đã bị đình lại. Bây giờ là giải quyết tới 2 năm 2013 thì những hồ sơ nó đã bị chậm lại, nhưng những hồ sơ của nước Việt Nam thì là vẫn là bình thường, đi nộp vô là giải quyết đâu tới đó. Dạ.
Dạ vâng. À, cái điều này chúng tôi muốn thông báo tới quý vị là bởi vì Trung Quốc là một nước là nộp rất nhiều hồ sơ EB-5 visa, tức là visa đầu tư. Và nếu mà đã bị chậm là như vậy thì có một chút xíu nào đó nó cũng ảnh hưởng tới Việt Nam, tức là những cái hồ sơ Việt Nam sẽ càng ngày càng đông lên. À, điều chúng tôi muốn nói đó thưa quý vị, đó là nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam, nhất là những người bà con mà thí dụ như là đang chờ chương trình anh chị em quá lâu mà có điều kiện đầu tư 500.000 qua Mỹ thì có thể nộp hồ sơ visa đầu tư. Bởi vì có những người bây giờ như quý vị biết là bắt đầu mà nộp hồ sơ anh chị em bảo lãnh nhau nó kéo dài có thể tới 12 năm, 13 năm mới qua được. Thì visa đầu tư là cái hồ sơ trung bình nó khoảng chừng 2 năm là có thể có thẻ xanh định cư ở Mỹ. Cho nên là quý vị có thể nghĩ tới vấn đề này nếu như có điều kiện. Điều kiện của nó cũng không có đơn giản, nhưng nếu quý vị có điều kiện thì có thể tiến hành cái hồ sơ visa đầu tư này. Đó là một cái thông báo mà của chúng tôi. Khi chúng tôi đọc cái visa đầu tư thì lần đầu tiên visa đầu tư, cái visa bulletin nó có cái phần về visa đầu tư và nó nói rất rõ là cái visa đầu tư của nước Trung Quốc, riêng Trung Quốc thôi. Là bắt đầu có visa bulletin, tức là khi nộp vô phải chờ 2 năm họ mới duyệt. Trong khi bây giờ ở Việt Nam chỉ cần nộp vô là họ duyệt ngay. Đó là điều khác biệt rất lớn. Lưu ý tất cả quý vị. Thưa tất cả quý thính giả, và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại chương trình tiếp tục ngày hôm nay để gửi đến quý vị những cái câu hỏi và những cái phần để quý vị đặt câu hỏi với trực tiếp với luật sư Michael Cao. Bưu Hiện sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại ngay bây giờ. Và nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì, một lần nữa xin quý vị gọi vào số 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Lưu ý tất cả quý vị là luật sư Michael Cao đang trên đường từ Dallas đến, xin lỗi, từ Houston đến Dallas, cho nên là xin quý vị thông cảm là khi trong chương trình ngày hôm nay chắc chắn một điều là sư Michael Cao sẽ nói chuyện không được rõ ràng hoặc là có nghe tiếng ồn tí xíu, xin quý vị thông cảm. Và một lần nữa số điện thoại trong phòng ghi âm và điện thoại đang còn trống, quý vị có thể gọi ngay 817-899-4110. Quý vị có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú, nhập tịch Hoa Kỳ, những câu hỏi về visa đầu tư, những câu hỏi về visa du học, visa đi trị bệnh, vân vân, quý vị có thể gọi vào ngay. Và lần lượt thì luật sư Michael Cao và kế cao Bưu Hiển có thể chia sẻ và trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị trong chương trình của ngày hôm nay. Một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vào thì thưa luật sư Michael Cao, là trong cái tuần vừa rồi Bưu Hiển có trình bày về cái visa trị bệnh ở tại văn phòng của chúng ta. Thưa quý vị, là rất nhiều người nghĩ rằng là ở Việt Nam mà đi trị bệnh đó thì là nghĩ ngay đến đi Singapore bởi vì rẻ, gần. Nhưng thưa quý vị rằng là theo cá nhân của Bưu Hiển, chút xíu Bưu Hiển sẽ hỏi luật sư Michael Cao, nhưng theo cá nhân của Bưu Hiển thì thưa quý vị là đi trị bệnh có thể đi Mỹ và chưa chắc gì là mắc hơn. Là bởi vì nếu như quý vị có người thân ở Mỹ này, ở Houston, ở Dallas, ở Cali v.v. thì cái tiền ăn ở đó coi như là bằng không. Bởi vì người thân có thể cho quý vị ăn ở tại nơi đó. Cá nhân của luật sư Michael Cao thì nghĩ như thế nào về cái phần trình bày đó của Bưu Hiển?
Dạ vâng, cái visa chữa bệnh nha, nó cũng giống như là du lịch. Nhưng mà đôi khi mọi người không có cái sự ràng buộc để chứng cho lãnh sự. Miễn sao là mình đúng đủ cái điều kiện theo cái vụ chữa bệnh thì là lãnh sự của Mỹ có thể là cấp visa cho cái người này qua để chữa cái bệnh. Là tại vì đôi khi ở nước Việt Nam có rất là nhiều bệnh người ta không thể chữa nổi, người ta không có khả năng, người ta không có một cái facility, một cái chỗ, cái nơi để chữa được, hoặc là người ta có đủ bác sĩ, người ta đủ cái tiêu chuẩn để người ta chữa được hoặc là mổ được.
Vâng.
Trong những cái bệnh mà có. Yeah.
Để ngắt lời luật sư Michael Cao, ý Bưu Hiển muốn hỏi luật sư Michael Cao là cho luật sư Michael có thể cho một cái ý kiến rất là cá nhân của luật sư, là cá nhân của luật sư nghĩ rằng đi Singapore trị bệnh rẻ hơn hay là nếu như có người thân bên Mỹ thì đi Mỹ trị bệnh nó rẻ hơn?
Anh Bưu Hiển, nhiều người ta nghĩ vậy nha, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael, rất là nhiều khách hàng nói nha, ở Singapore rất là mắc. Rất là mắc, không phải là rẻ đâu.
Vâng. Thưa quý vị, như là Bưu Hiển đã trình bày đó, cho nên là nếu quý vị nào có người thân thật sự thì văn phòng chúng tôi bắt đầu tiếp nhận 1-2 hồ sơ rồi. Và những cái trường hợp này cũng rất đặc biệt để có thể nhận để làm visa trị bệnh được quý vị. Tất nhiên quý vị nên lấy cái hẹn gặp Bưu Hiển hay luật sư Michael Cao tại văn phòng. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi trở lại đường dây điện thoại một lần nữa 817-899-4110, đang có 1-2 quý thính giả đã gọi vào. Nếu quý vị gọi vào trong chương trình nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy và hãy nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị, tắt hẳn radio quý vị nha. Và bây giờ thì trở lại đường dây điện thoại, Bưu đang mời một thính giả đang chờ nãy giờ cũng khá lâu trên đường dây. Alo.
Alo. Dạ, chào anh Nguyễn.
Dạ.
Chào luật sư Cao. Em có một câu hỏi là cha mẹ em bảo lãnh cho người con ở bên Việt Nam mà có gia đình với một đứa con năm 2009. mà đến năm 2011 á thì người vợ là cái người vợ đó sẽ chết, là còn cha với đứa con thôi. Là khi chuyển qua lại là thông báo lên sở chỗ mà bảo lãnh đó là người vợ chết rồi, bởi vì cái đó là dạng ép máy rồi. Khi mà nó sẽ tính từ bắt đầu từ ngày nào, khi mà chuyển qua cái dạng ép nào thì nó sẽ tính bắt đầu từ ngày nào.
Dạ vâng, câu hỏi rất hay, mời luật sư.
Dạ vâng, trong cái trường hợp này nha, khi mà vợ mình qua đời, đối với sở di trú thì là người ta là coi mình không có gia đình, là tại chưa không cái giấy kết hôn hồi trước bây giờ là quỵ rồi, tại vì vợ qua đời, nghĩa là người ta sẽ đổi từ F3 qua F1, F3 thì nó chậm, F1 thì bây giờ nó lên tới 2007,
tháng 8
là lại hơn được 4 năm.
Dạ. Tháng 8 năm 2007.
Dạ đúng.
Dạ.
Nhưng mà nó sẽ tính cái ngày 2009 mình nộp hồ sơ, hay là tính cái ngày mà mình đổi lại vợ, thông báo lên nó là vợ chết năm 2011 gì?
Câu hỏi rất hay, mời luật sư.
Dạ không, nó sẽ tính từ ngày mình nộp hồ sơ.
Dạ.
Còn cái nhìn nó tính 2009 chứ nó không tính cái ngày mình báo lên là vợ chết. Nó sẽ tính 2011, nó không tính cái năm đó mà nó tính năm 2009 hả luật sư?
Chính xác. Chúng tôi hình như đã mất cái đường dây điện thoại của luật sư Michael Cao rồi thì phải. Câu trả lời của luật sư thưa anh rằng là họ sẽ tính vào năm 2009, tức là khi nào anh nộp hồ sơ. Dạ.
Anh có thể nãy luật sư nói là nó giải quyết tới năm 2007 đúng không anh?
Hiện bây giờ diện F1 của anh á, bây giờ chính thức sẽ được đổi qua thành diện F1. F1 hiện bây giờ họ đang duyệt tới hồ sơ vào ngày 15 tháng 8 năm 2007 anh nha.
Ok, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn luật sư giùm em. Cảm ơn.
Dạ, không có gì thưa anh. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi đang cố gắng nối lại đường dây với luật sư Michael Cao. Và trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi xin mời một thính giả vừa nãy giờ cũng đang chờ trên đường dây điện thoại. Bùi Huyền đang nghe đây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, em tên Thúy. Em ở đây là em hỏi dùm cho một đứa cháu, nó định giống như qua đây đừng kết hôn á, nhưng mà nó không muốn người chồng của nó làm giấy tờ bên Việt Nam, nó tính qua du lịch đó anh. Qua du lịch bên này xong làm kết hôn bên này luôn á.
Dạ.
Thì nó cần có giấy tờ gì không anh, bên Việt Nam?
Thưa chị, cái này thì chị chờ một chút xíu để Huyền nói đường dây với luật sư Michael Cao nha. Bởi vì cái câu này thì chắc là phải có ý kiến của luật sư Michael Cao vào, tại vì chị đang nói một cái chuyện mà nó cũng hơi nguy hiểm. Đó là có đi du lịch mà lại có một cái ý định khác, thì thưa chị cứ cầm máy chờ tí xíu. Chúng tôi đang cố gắng nói lại đường dây với luật sư Michael Cao, và sau đó thì Huyền sẽ có câu trả lời chính thức, hay là luật sư sẽ trả lời chính thức và nói chuyện trực tiếp với chị nhá. Thường tất thì thưa chị, thường nha. Với cái kinh nghiệm của Bùi Hiển thì không nên làm như vậy. Nhưng mà cái đó là thường. Bây giờ thì chúng tôi đã nói được đường dây với luật sư Michael Cao rồi, thưa chị. Và bây giờ thì Bùi Hiển xin mời luật sư lên tiếng ạ.
Dạ vâng, sorry là hồi nãy chắc là Michael bị mất sóng.
Dạ, không sao. Bùi Hiển biết là anh đang đi những cái con đường rất là bí mật, cho nên là người khách vừa mới gọi vào hỏi rằng là vâng, bây giờ mời chị đặt lại câu hỏi đi, luật sư đang nghe đó.
Có một đứa cháu đó, nó định kết hôn với người chồng nó đó, nhưng mà nó muốn du lịch qua bên này làm giấy tờ luôn, chứ nó không có muốn anh làm từ bên Việt Nam lâu hơn á, thì nó du lịch qua đây rồi làm giấy tờ kết hôn á, thì nó rắc rối gì là nó cần giấy tờ gì để nó qua nó làm giấy tờ kết hôn bên này á.
Mời luật sư.
Nhưng mà du lịch qua đây tới đây chưa?
Nó có visa, nó qua chơi rồi, mà nó còn visa còn nó sẽ qua lại được nữa. Dạ, là visa nó có rồi. Dạ.
Dạ, cái khổ là mình không tính được là cái kiểu mà mình đi du lịch qua đây rồi mình cưới ở lại, tính như vậy giống như mình đang nói dối với lãnh sự. Trong trường hợp này mình không thể tính được. Trong những trường hợp mà nhiều khi mình đã có mặt ở đây rồi, đang đi chơi du lịch mà giống như là mình không ý định gì đó, xong rồi mình quen ai rồi lúc đó mình có thể mở tờ bảo lãnh thì dẹp, có thể là được. Dạ.
Thì nó cũng quen đó, nhưng mà nó vòng về xong rồi vòng qua. Dạ.
Dạ. Ok, câu
cần giấy tờ gì? Dạ.
Cần giấy tờ gì? Câu hỏi của chị là cần giấy tờ gì thưa luật sư?
Thì nói chung là nếu mà đi phỏng vấn ở lãnh nếu mà sở di trú ở đây, phỏng vấn ở sở di trú ở đây, người ta chỉ muốn chứng minh đó là mình là vợ chồng thiệt thôi, mình sống chung với nhau. Có những cái bằng chứng sống chung với nhau. Có tài khoản ngân hàng, có con chung, có nhà chung, có xe chung, vân vân. Dạ.
Với lại giấy độc thân gì bên Việt Nam vậy không anh? Hỏi hay luật sư vậy không hỏi.
Công hàm độc thân.
Bên Mỹ nó không có đòi hỏi cái giấy độc thân chị.
Ok. Rồi, dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây 817-8994-110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Mời anh.
Dạ. Cho em hỏi là mà, giống như một người con có quốc tịch đó, ví dụ muốn bảo lãnh cha mẹ thì họ có giống như bao nhiêu tiền income họ mới bảo lãnh cha mẹ được.
Dạ vâng, mời luật sư.
Nói chung là nó cũng giống như là những cái diện khác thôi. Con có quốc tịch, trên 21 có quốc tịch bảo lãnh cho bất hả? Ví dụ như một người bảo lãnh cho một người nha. Ví dụ như một người con bảo lãnh cho mẹ. Thì nói chung là theo căn cứ theo cái đơn y 864 phi á, sở đó, thì là một người bảo lãnh cho một người thì có cái thu nhập cỡ 21.000 một năm, cái gross income nha. Là cái thu nhập là cỡ 21.000 một năm trở lên á, thì là ok. Yeah.
Còn cả cha mẹ thì anh cũng... Dạ, còn nếu mà có giống như con bên này trên 21 có gia đình rồi nhưng mà bảo lãnh cha mẹ thì sao?
Có gia đình mình phải đếm theo cái gia đình của mình. Ví dụ như có vợ, có 7 đứa con thì là tính là 9 người. Hai vợ chồng là 2 người, 7 đứa con là 9 người. Thì căn cứ theo cái khai thuế đó mình claim ai. Thì thường thường là sở di trú người ta sẽ căn cứ theo cái đơn thuế mình khai năm rồi là bao nhiêu người. Dạ. Tốt nhất là mình đọc cái hướng dẫn của cái đơn I-84 anh.
Dạ. Yeah. Yeah. Giống như là có cha có mẹ bên Việt Nam với lại có vợ chồng với một đứa con. Chẳng hạn giống như income làm khoảng 40.000 đủ không anh?
Hai vợ chồng một đứa con là ba, bà lãnh cho mẹ nghĩa là 4. Nếu mà 4 người không thì là có 40 là đủ anh. Nghĩa sao là cái hàng số 37 nha. Là 40 là đủ. Trong cái trong cái đơn khai thuế cái hàng số 37 là cái gross income á là 40 là ok.
Đang.
Thì cho em hỏi chỉ có quốc tịch thôi, còn nếu con thì giống như họ chưa có quốc tịch thì họ đâu có làm gì được đúng không? Thẻ xanh cũng không được.
Nếu mà con chưa có quốc tịch không mà lãnh được ba mẹ, mà lãnh định cư nha, không mà lãnh định cư được cho ba mẹ.
Rồi, ok, thank you.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại trong phòng VM đó là 817-899-4110. Chúng tôi hồi nãy thấy có, Bùi Hiển thấy có một vài quý vị gọi vào rồi lại chắc là chờ không được cho nên cúp máy, đường dây điện thoại đang còn trống, xin quý vị gọi lại ngay. Và có một thính giả vừa mới gọi vào, Bùi Hiển mời ngay luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello, chào anh.
Dạ vâng, chào chị.
Em tên Phương, em ở Arlington.
Dạ.
Em hỏi là ba em đứng ra bảo lãnh cho chị em là độc thân, ba có quốc tịch. Thì trong thời gian này thì tình trạng bệnh của em thấy hơi khá nặng. Thì em hỏi là nếu mà ba em, nếu có trường hợp mà ba em có qua đời thì em hoặc là má em có thể đứng tiếp tục cái hồ sơ bảo lãnh của chị em có được không?
Dạ mời luật sư.
Dạ vâng, có thể, mình có thể là tiếp tục, mình có thể là yêu cầu, mình có thể là xin sở di trú là cho người nhà đứng ra thay thế, miễn sao là mình làm đúng cái thủ tục nộp cái đơn y 864 mới này kia vân vân. Mình có thể là xin phép sở di trú là thay thế cái quyết định là hoàn toàn của sở di trú. Người ta có bắt buộc phải cho mình thay thế không? Người ta không bắt buộc. Căn cứ theo là cái trường hợp ở bên kia, trường hợp ở bên này không còn ai bên kia nữa. Anh chị em bên này hết, ba má bên này, gia đình bên này hết, vân vân vậy đó. Sở di trú có thể là do thay thế hoặc là người ta có thể hủy hồ sơ theo đúng cái luật đó. Thì thường thường là người ta hủy hồ sơ ngoài trừ là mình yêu cầu cho người nhà đứng thay thế, thì lúc đó người ta sẽ quyết định là tùy, người ta có thể là cho mình tiếp tục hoặc là người ta có thể là hủy hồ sơ.
Dạ vâng.
Dạ, ok, em cảm ơn
chị. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ vâng. Trở lại đường dây 817-8994-110, chúng tôi có một thính giả đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời.
Hello.
Dạ.
Alo, chào luật sư Michael, chào Vũ Hiển.
Chào chú.
Ok, có cái một cái câu hỏi này dành cho luật sư Michael là trường hợp của em á, là bây giờ em không có cái khai sinh mà muốn lãnh ba mẹ, mà hiện tại bây giờ ba mẹ đang ở, đang đi du lịch bên Mỹ. Và bây giờ theo thời gian 5 tháng là khai sinh là mất hết, là không có thể nào mà trích lục được cái khai sinh. Thì như vậy mình có thể mình mở cái hồ sơ tại Mỹ, bảo lãnh cha mẹ mình tại Mỹ. Hình như là chẳng được, phải không
luật
sư?
Mời luật sư. Xin lỗi, Phụ Hiền ơi, là Michael không nghe được, không...
À, câu hỏi của anh là anh đã muốn, ba mẹ của anh đang đi du lịch ở bên Mỹ, hiện tại đang ở bên Mỹ, và anh muốn đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ. Rất tiếc một điều là anh đã mất hết cái khai sinh, Và ngay bây giờ câu hỏi của anh là anh cũng không trích lục được cái khai sinh. Thì anh nghe nói rằng là ở Mỹ này, hình như là ba mẹ khi đã ở Mỹ rồi thì không có khai sinh vẫn bảo lãnh được, đúng hay là sai?
Cái vấn đề mà bắt đầu dí lắm, okay, là tại đối với lại sở di trú Mỹ sao là cái điều kiện đúng hết, nghĩa là người con cấu thịt trên 21, đó là ba má ruột của mình thì người ta sẽ cho, miễn sao là ba má vô Mỹ hợp pháp đi du lịch đúng này kia thì phỏng vấn ở Mỹ, nếu ở Việt Nam thì phỏng vấn là lãnh sự. Thì cái câu hỏi ngay đây là có phải là con ruột hay không, thường thường mình chứng minh bằng khai sinh với lại bằng chứng là ba má còn với nhau, có học bạ, có sổ hộ khẩu, có này kia vân vân, nhưng trong cái trường hợp này không có một cái giấy tờ hết. Cuối cùng nếu bất đắc dĩ thì mình phải thử DNA, mình sẽ yêu cầu sở di trú là giờ tôi mất cái khai sinh không thể lấy được nữa. Đã cố gắng hết sức rồi, giờ tôi yêu cầu thử DNA, nói xác nhận là đây là ba tôi, đây là má tôi. Tôi muốn thử DNA, nói chung là thử nước miếng, làm ở bên Mỹ. Dạ, yeah, có thể yeah, là được.
Có thể là được, vâng.
Dạ, yeah, rồi, ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh đã gọi vào câu hỏi rất là hay, cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin tiếp tục mời quý vị gọi vào. Có một số quý vị cứ chờ không được lại lẹ cúp máy. Rất tiếc, chúng tôi xin rất tiếc là xin lỗi. Mời quý vị gọi lại và nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị hay là tiếng của chương trình đó, thì quý vị chính là những người kế đến để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy rồi lại phải sắp hàng lại quý vị nhé. Và bây giờ thì Bùi Huyền xin trở lại đường dây để mời một thính giả vừa gọi vào. Luật sư Michael Cao và Huyền đang nghe đây. Alo.
Alo, em tên Hoàng.
Chào Hoàng.
Dạ, em có câu hỏi là khoảng 7 năm trước em có về Việt Nam bảo lãnh một người vợ, nhưng mà cô ta qua bên này, cô ta không có chịu có con đó. Rồi sau khi có quốc tịch xong, cô ta bỏ em, cô ta ly dị. Bây giờ em quen một người khác nữa, nên lần này em rút kinh nghiệm, em muốn có con ở Việt Nam trước. Như vậy cái xác suất đi phỏng vấn nó có đầu không, cao không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mời luật sư Michael Cao.
Ủa, đương nhiên là nếu mà anh có con chung với lại một người vợ, đúng không? Thì là đương nhiên là nếu miễn sao là cái đó là con của anh, thì anh sẽ xin quốc tịch cho bé. Thì trong cái thủ tục mà xin quốc tịch thì thường thường là lãnh sự người ta sẽ yêu cầu anh thử nước miếng với lại bé, với lại mẹ của bé. Thì là miễn sao là đứa bé đó là con của mẹ và con của ba, thì con của anh xin quốc tịch cho bé, miễn sao là đứa bé là con chung của hai người thì đương nhiên là hồ sơ là thiệt rồi, đúng không? Đương nhiên là hai vợ chồng là thiệt rồi. Thì cái phỏng vấn của lãnh sự nó rất là đơn giản. Dạ.
Dạ.
Nhưng mà trường hợp này nó thật 100% luôn. Nhưng mà em muốn biết là xác suất đậu là 100% nếu như là con thật của hai người không, hay là có một vài lý do họ từ chối không anh?
Yeah, anh không có một cái gì 100% hết anh ơi, có thể là 99%. Yeah. Michael có gặp cái trường hợp hai người cưới nhau, vợ chồng cũng sanh ra em bé, cũng rất chắc 99%, nhưng mà cuối cùng thử DNA không phải là con của anh. Cái đó khó nói lắm anh ơi, cái chuyện không biết được, không có gì 100% hết. Dạ. Yeah.
Của em luôn, nói chung là tất cả là thiệt hết. Nhưng mà có lý do nào họ từ chối không?
Tại vì không biết được, ngoại trừ là anh thử DNA.
Qua yeah, nó bỏ vợ Việt Nam.
Dạ.
Từ chối vợ mà nó cho con qua.
Cái câu chuyện là như thế này anh, để Nguyễn tiếp lời của luật sư Michael Cao nha. Anh đang ép chúng tôi nói một cái chuyện mà chúng tôi không có quyền quyết định. Tại vì cái quyền quyết định này là của lãnh sự quán, anh hiểu không? Với cái kinh nghiệm nhiều năm làm ở tại Việt Nam, Bửu Hiển, cá nhân Bửu Hiển đã 10 năm nay rồi, bắt đầu bước qua năm thứ 11. Luật sư Michael Cao đã gần 20 năm là kinh nghiệm làm về di trú rồi. Thì thưa quý vị, là chúng tôi đã làm việc rất nhiều với lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam, nhưng cái câu trả lời này là câu trả lời của lãnh sự quán Mỹ chứ không phải chúng tôi. Nào, nếu như mà anh nói rằng đây là cái sự thật nó là như vậy, thì chúng tôi không nghĩ ra một cái điều gì để anh bị từ chối. Xin tặng thêm anh một cái câu cái này nữa nè, là nãy giờ anh chưa có hỏi, đó là khi con anh sanh ra và chứng minh được đó là con của anh đó, bằng DNA á, thì người con đó lập tức ở tại Việt Nam, anh có thể làm quốc tịch cho bé, khai sanh cho bé, social security cho bé, và kể cả passport cho bé. Tức là ở Việt Nam á, mặc dù được sanh ở Việt Nam, bé vẫn có quốc tịch, có thể làm được điều đó, có thể làm được nhá. Còn bảo lãnh người mẹ đi qua thì thưa anh rằng là nếu mà đây thật sự là con anh và đây là một cái cuộc hôn nhân thật và được sanh về, thì chúng tôi không nghĩ ra cái lý do gì để từ chối. Nhưng chúng tôi không phải là những người sẽ phỏng vấn anh và quyết định điều đó, cho nên chúng tôi không dám trả lời 100%. Anh hiểu không? Dạ. Luật sư vâng, luật sư Michael có thêm gì không ạ?
Dạ không anh Bộ Hiền, là nói chung là anh nói đúng. Dạ.
Dạ.
Cảm ơn nhiều.
Dạ. Dạ cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúc anh may mắn nha.
Dạ,
và anh nhớ nha, khi nào có con ở Việt Nam thì anh nhớ nghĩ ngay cái thủ tục đó để làm cho con có quốc tịch, có thẻ sanh, xin lỗi, có birth certificate tức là giấy khai sinh, có passport, có social security number. Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều luật sư.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110. Lần nữa là quý vị nào vừa nãy giờ cúp máy, xin gọi lại ngay, đường dây đang còn trống. Luật sư Michael Cao và KK Bùi Hiển đang ở trên trong chương trình và sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch, những tất cả các loại visa đi Mỹ, bảo lãnh vợ chồng, vân vân, tất cả mọi vấn đề tư vấn về luật. Và bây giờ chúng tôi đã có thính giả gọi vào. Cá nhân Bùi Hiển xin mời một thính giả vừa mới gọi vào đang chờ trên đường dây. Hello.
Hi, chào Bùi Hiển, chào luật sư Cao. Tôi có một cái ý kiến. Tôi làm bảo lãnh cho em tôi là cũng 4 năm rồi. Nhưng mà nó kêu tôi thử DNA, nhưng mà thời gian thử DNA á thì nó không có kịp, không có kịp thời gian nó cho mình vậy đó. Rồi cái mình gọi lại nó xin gia hạn nó không cho. Như vậy thì mình có thể làm như cách nào, luật sư?
Dạ vâng, mời luật sư.
Dạ vâng. Dạ vâng anh ơi, nó là như vậy nha, mình đừng có để hết hàng rồi mình xin. Tờ di trú người ta rất là thông cảm, với người ta không phải là thông cảm không, người ta là kiểu như vậy đâu. Trước khi cái hết hàng, ví dụ như là mình đã quyết định thử DNA rồi đúng không? Mình đã xin phép rồi. Thường thường người ta cho mình 3 tháng, rất là nhiều thời giờ. Một khi mà mình đã biết thử DNA rồi thì nó sẽ mất rất là nhiều thời giờ, tại vì mình phải gửi về là Việt Nam rồi hàng ra lãnh sự rồi lấy nước miếng rồi gửi ngược lại qua Mỹ, nó cái thủ tục DNA nó lâu lắm. Mình báo cho sở y chú biết liền luôn là mình xin dài hạn lại, gửi nó luôn cái giấy tờ yêu cầu thử DNA mà cái công ty DNA nó đã nhận cái thủ tục, thì người ta sẽ biết là thủ tục này là DNA đôi khi sẽ mất cỡ 3-4-5 tháng mới xong, thì người ta sẽ dài hàng cho mình thêm từ giờ liền. Chứ sở y chú người ta không có quá đáng đâu, người ta rất là thông cảm, nhưng mình phải xin trước khi cái đó hết hạn.
Nó không cho luật sư, mẹ về cuối tháng 4 này mới hết hạn. Mà tôi đã thử DNA ở đây, nó đã gửi về Việt Nam rồi. Mà Việt Nam mình nó thì nhỏ em nó chưa có nhận được.
Khoan,
nó kêu gọi gì hết.
Khoan, bị ngắt lại anh nha. Bị Hiển xin hỏi anh một lần nữa là anh đã có nộp cái giấy tờ lên sở di trú xin gia hạn chưa?
Có gọi nói chuyện với nó.
No.
Gọi không được hả?
Dạ, không có gọi được.
Gọi số 800 không được, viết cái lá thư. Và khi mà gửi thư là gửi thư bảo đảm nha. Gửi thư bảo đảm để mình make sure là nó nhận được cái lá thư của mình. Trong cái lá thư đó kèm theo cái giấy tờ yêu cầu bổ túc hồ sơ, kèm theo cái giấy của công ty DNA, kèm theo cái giấy những cái bằng chứng là mình đang làm thủ tục. Yêu cầu nó là mình xin thêm thời giờ để xong cái thủ tục DNA. Thì là bên sở y chú nhớ là gửi đúng cái cơ quan nha, cái địa chỉ ở trong cái lá thư mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ á. Là mình gửi lại cái đó, làm một cái copy gửi lại cái bạn đó, nói là kèm theo một cái lá thư, ở trong lá thư nói là tôi yêu cầu là thêm thời giờ là người ta sẽ cho. Đừng có gọi cái số 800, cái số 800 nó không có đủ điều kiện để cho thêm.
Cho nên là
thì nó không cho, không cho. Tôi nói ủa trong luật gì kỳ khô vậy, mình giờ giải quyết mà không kịp mà nó không cho.
Dạ vâng. Bởi vì
sở y chú Mỹ thường thường là làm việc qua thư từ chứ không có làm việc
không có điện thoại.
Là điện thoại là giống như là chỉ có giải quyết những cái hồ sơ là giống như là mình đang trễ hay gì đó.
Dạ vâng.
Và mấy người ta vô thông tin để làm cho nó lại chút xíu hay sao đó.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Không là
cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ anh. Dạ vâng. Chúc anh may mắn nha. Cảm ơn luật sư Michael Cao. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo. Dạ vâng, quý vị tắt radio đi để nghe chúng tôi bằng điện thoại quý vị nha. Vâng, quý vị để vẫn... Alo? Tức là đã gọi rồi, cầm điện thoại đó nhưng mà nghe radio. Quý vị nào đang giữ cái điện thoại và đang nói kết đường dây, xin nghe chúng tôi một lần nữa là bắt điện thoại đi. Vâng, có lẽ là quý vị để điện thoại thì đi đâu rồi. Chúng tôi đành phải cúp đường dây điện thoại. Vậy trở lại thưa quý vị là một lần nữa số điện thoại trong phòng ghi âm là 817-899-4110. Chúng tôi mời quý vị gọi vào tham dự chương trình. Đường dây đang còn trống. Và thưa quý vị, khi quý vị gọi vào một lần nữa, nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong điện thoại của quý vị, xin quý vị tắt radio, nghe bằng điện thoại. Để khi chúng tôi kêu thì quý vị, chúng tôi tới đường dây quý vị thì quý vị biết mà quý vị trả lời điện thoại. Và bây giờ thì luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời quý vị thính giả vừa mới gọi vào. Alo.
Dạ, xin chào Michael Cao. Dạ, cho em hỏi. Dạ, cho em hỏi... em có là làm ba em làm giấy tờ bảo lãnh cho chị em, mà lúc bảo lãnh con của người chị dưới 21 tuổi mà cái hồ sơ là cuối năm em lên mạng em coi á, là đầu năm 2016 là giải quyết tới cái năm hồ sơ nọ, nhưng mà bây giờ nó cuối năm nay là nó hơn 21 tuổi rồi, thì cái vấn đề đó nó có bị ảnh hưởng gì không? Dạ, luật sư Michael Cao.
Vâng.
Dạ đúng rồi, anh nhớ nghe cho kỹ nha. Sau đó mới lột là một khi đứa cháu là đứa bé mà đi theo mẹ, ok, theo ba trong cái tụi cùng. Mà nếu mà quá 21 là không được đi theo, là tại đứa bé không phải là người chính, mẹ người chính, ông ngoại bảo lãnh. Ví dụ đó, ok. Tuy nhiên nó có cái luật CSPA nó cứu những đứa bé quá tuổi 21. Ok. Nếu mà trong cái thủ tục mà đúng hết, mà cái thời gian từ ngày nộp cho nó tới ngày được approve mà nó lâu, mà trừ lại cái tuổi của đứa bé khi visa tới đó, miễn sao là trừ xong sau khi trừ xong mà dưới 21 á, thì là được đi theo. Nếu mà phải đoán thế nào cũng được đi theo là cái lý do là visa sắp tới mà bé mới qua 21 tuổi. Ok, bé nào cũng được đi theo, nhưng mà mình phải làm cái thủ tục khiếu nại. Dạ.
Do mình phải làm cái thủ tục khiếu nại, tại vì nó hộp thu lâu rồi, mà tới cái ngày mà hay là hơn 10 năm rồi.
Ok, để Bùi ngắt lời anh chút xíu nha. Xin thưa anh như thế này nè, anh nộp hồ sơ năm mấy anh nhớ không?
Năm 2004. Ba em nộp.
Ok, là 2004 và anh nhớ năm nào là được gửi giấy approve về không?
Nó gửi giấy approve về là cách đây cũng lâu lắm rồi, cũng là.
Anh nhớ là năm mấy không?
Dạ, chắc nhớ mà em.
Ok. Vậy thì Bùi Hiến lặp lại lời luật sư nói nha. Anh cái năm nào mà gửi hồ sơ vào và cái năm nào được approve, lấy thí dụ anh gửi năm 2004 mà giấy approve tới năm 2006 thì anh được trừ 2 năm tuổi. Tức là bé đó mặc dù tới ngày đi phỏng vấn đã là 21 rồi vẫn được trừ 2 năm, có nghĩa là bé mới có 19. Anh hiểu không? Là vẫn được đi theo. Cái CPSPA Act nó là như vậy đó. Nhưng mà nó không phải tự động nha. Anh phải nộp một bộ hồ sơ lên để xin khiếu nại, để mà trừ cái tuổi, cái thời gian chờ đợi hồ sơ. Thì họ mới duyệt nhá.
Và có hồ sơ là mình làm tại, cái đó làm tại Việt Nam hay làm ở đây anh?
Mời luật sư.
No, mình phải khiếu nại. Mình phải khiếu nại với lại trung tâm visa hoặc là lãnh sự. Ăn thua là cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu. Mình phải khiếu nại, mình phải chứng minh là đứa bé đủ điều kiện. Là tại theo đúng cái luật đó là quá 21 không được đi theo ba má. Trách nhiệm của mình là phải khiếu nại với bên trung tâm visa hoặc là lãnh sự, nói rằng là biết là quá tuổi nhưng mà theo cái luật đó tôi được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, mà tính theo cái đường đó thì bé dưới 21 tuổi.
Dạ vâng.
Dạ, và những cái việc đó là mình cứ gửi thư từ, giống như hồi nãy em mới nghe nói là những cái việc đó mình chỉ gửi thư từ để mình không gọi nó được, đúng không?
Dạ, thư từ, nhưng mà mình phải chứng minh cho đúng anh. Dạ, với là đúng chỗ nha, nhớ khiếu nại đúng chỗ nha.
Dạ.
Nếu vậy văn phòng của, nếu mà lỡ như có cái việc đó xảy ra sắp tới thì văn phòng của luật sư có làm cái vấn đề đó cho hộ không?
Dạ, tất nhiên là chúng tôi có làm. Luật sư Michael Cao cho Bùi Hiển đùa một cái nha. Chúng ta cứ bán phở mà có nhiều người hỏi chúng ta là anh có bán chúng ta mở nhà hàng phở mà cứ hỏi chúng ta là có bán phở không? Dạ thưa anh, có anh.
Dạ có anh, có
phở mà còn phở đặc biệt.
Dạ cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Đùa với anh chút xíu, chúc anh may mắn nha. Nào, thông tin này nó cũng có đầy trên mạng, anh có thể nghiên cứu, nhưng mà có cần thì lấy cái hẹn đến gặp chúng tôi tại văn phòng. Dạ.
Yeah. Ok rồi, dạ. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào anh. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Quý vị chúng tôi xin đành phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay ở đây, để hẹn tất cả quý vị thính giả vào chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 ngày em của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, cáo lỗi quý vị là ngày hôm nay luật sư Michael Cao đang vi vu trên đường 45 nọt cho nên hơi ồn tí xíu. Xin mời luật sư đúc kết chương trình, gửi thông tin của văn phòng của chúng ta cho quý thính giả đang nghe đài được biết ạ.
Dạ vâng, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất là bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thể bên văn phòng giữa thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ, xin mời anh Bùi Hiển.
Vâng, cá nhân của Bùi Hiển thì xin được chút xíu để thêm, để mà đúc kết chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa xin xác định đây là một cái lời đồn. Nhưng mà những cái thông tin này nó đang được phổ biến khá là rộng rãi. Cho nên luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin xác nhận lại vấn đề này. Yeah. Vào tháng 9, tháng 10 năm này thì Quốc hội lại một lần nữa rất có thể, gần như chắc chắn, chúng tôi không biết được, cho nên chúng tôi nói rất có thể, gần như chắc chắn là họ sẽ tiếp tục cái chương trình visa đầu tư, EB-5 visa. Nhưng trong tất cả các nhóm luật sư đồng nghiệp của chúng tôi, và nhất là trong cái nhóm mà luật sư Michael Cao có là một cái thành viên đó, thì họ đang nói chuyện với nhau rằng là cái số 500.000 đô la để đầu tư sẽ được nâng lên là 850.000 đô la. Có nghĩa là, thưa quý vị, bây giờ từ Việt Nam visa đầu tư không còn là 500.000 nữa, mà nó có thể nó lên đến là 850.000, là khó hơn. Cho nên, thưa quý vị, đây là một lời đồn. Hiện nay có một số khách hàng của chúng tôi, một số thính giả, những số bạn bè, những người biết chúng tôi làm đã gọi trực tiếp đến chúng tôi và hỏi câu hỏi này. Xin mời luật sư Michael Cao xác định lại cái vấn đề này một lần nữa trước khi chúng ta chào tạm biệt chương trình.
Dạ vâng, đúng anh Phụ Hiền, là thực tế là như vậy, là Michael cũng có rất là nhiều người bạn luật sư làm trong cái nghề di trú nhập tịch, thì là nó đúng là rất có thể là qua tới cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì người ta sẽ là lập lại cái chương trình EB5 visa đầu tư regional center. Tuy nhiên khi mà người ta là renew lại cái chương trình mới, có thể là thêm 3 năm nữa, có thể là thêm nữa 5 năm không biết, nhưng mà nói chung là những cái tiếng đồn là rất là chắc là rất có thể là từ 500 lên 800 rồi, là đúng đó anh Bùi.
Dạ vâng, cho nên là thưa quý vị nào, cái chương trình visa đầu tư gần đây chúng tôi thấy là nhiều người rất là interesting, rất là có thích thú để làm. Cái vấn đề quan trọng nhất đó là, thưa quý vị, là bởi vì thay vì anh chị em bảo lãnh nhau 13 năm, ba mẹ bảo lãnh con lên tới 7-8 năm, bây giờ nó có thể kéo dài đến 9 năm. Visa đầu tư hiện bây giờ cho nước Việt Nam của chúng ta đang rất được ưu tiên và có thể kéo dài khoảng chừng 2 năm là đã có thể sang định cư Hoa Kỳ rồi. Điều này nó là điều gì, thưa quý vị? Nó tốt cho những người con cái được qua đây bắt đầu đi học liền, không chờ tới mười mấy năm rồi vân vân. Giải quyết được rất là nhiều vấn đề, nhưng bù lại cái chương trình này, cái điều kiện của nó hơi khó, tức là phải có đầu tư 500.000. Rồi nếu mà quý vị chờ đợi tháng 9 này thì lại nghe phong phanh, là phong phanh thôi, nghe đồn thôi, thưa quý vị. Là nếu mà tháng 9 này họ quyết định tiếp tục cái chương trình này thì họ sẽ nâng cái chương trình này từ 500.000 lên là 850.000, thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều vấn đề chứng minh khả năng tài chính vân 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 và vân vân. Cho nên, thưa quý vị, vào 2 tuần nữa, 3 tuần nữa giữa tháng 5 thì một lần nữa Huyền lại có chuyến công tác ở Việt Nam để làm những hồ sơ về du học, hồ sơ về visa trị bệnh. Nếu quý vị nào có người thân ở tại Việt Nam mà quý vị cần gặp Huyền trực tiếp trong những cái chuyến công tác như thế này, xin quý vị gọi và lấy hẹn ở bên này trước. Gọi Bùi Hiển trước nha quý vị nha. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp lịch để chúng tôi gặp người thân của quý vị ở tại Việt Nam, gặp trực tiếp. Thưa quý vị, số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển là 281-900-5553. Một lần nữa, số điện thoại dễ nhớ là 281, số của Houston, 3 số đầu là 900 và 4 số cuối là 5553. Xin được cảm ơn luật sư Michael Cao đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin anh lái xe thật là cẩn thận và chúng ta sẽ gặp nhau một vài phút nữa, đúng không anh? Hay là vài tiếng nữa? Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin tạm biệt tất cả quý thính giả với chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Xin hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas, từ 3:15 cho đến 4:00.